Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: New South Wales có 239 ca nhiễm mới, trong đó 124 ca đang được điều tra dịch tễ. Victoria có 4 ca nhiễm mới đều đã được cách ly và liên quan đến các cụm dịch hiện tại. Queensland có 18 ca nhiễm biến chủng Delta liên quan đến cụm dịch tại trường học Indooroopilly 2. 19% người Úc đã được chủng ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ 2 mũi. Kình ngư Úc Emma McKeon đi vào lịch sử Olympic khi giành 7 huy chương trong một kỳ thế vận hội. Và Việt Nam đến sáng ngày 1 tháng 8 có hơn 150.000 ca nhiễm và 1.306 ca tử vong. 19 tỉnh thành miền Nam tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt thêm 2 tuần từ ngày 2 tháng 8. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Tiểu bang New South Wales hôm nay ghi nhận 239 ca nhiễm mới trong cộng đồng do virus tiếp tục lây lan ở các nơi làm việc và hộ gia đình. Trong số đó, có 124 ca đang được điều tra dịch tễ. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng bà hài lòng khi các ca nhiễm mới không nằm ngoài 8 khu vực địa phương mà chính quyền đang quan ngại. Trong 24 giờ qua, đã có hơn 82.000 người đi tiêm chủng. Bà Berejiklian nói rằng tỷ lệ tiêm chủng cao hơn sẽ khiến cho mọi người có nhiều tự do hơn. Thách thức đối với chúng tôi là làm thế nào để có càng nhiều người tiêm chủng vào tháng 8 càng tốt. Để vào ngày 28 tháng 8 sắp tới, chúng tôi có nhiều lựa chọn để làm thế nào chúng tôi có thể giảm bớt các hạn chế. Tôi muốn giải thích rõ điều này. Khi số người đã tiêm chủng tăng dần và đạt mốc cụ thể, chúng tôi có thể xem xét và đưa ra các biện pháp nới lỏng các hạn chế hơn. Ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng, đó là dấu hiệu tích cực và tôi mong mỏi quý vị hãy tiếp tục đi tiêm vaccine. Cảnh sát sẽ nhắm mục tiêu vào các siêu thị và cửa hàng bán lẻ lớn hơn trên khắp Sydney để bảo đảm mọi người đang tuân thủ các yêu cầu về khẩu trang và mã đăng ký COVID. Doanh nghiệp không tuân thủ hệ thống kiểm tra QR sẽ bị phạt 5.000 đô. Trong lúc công chúng không quẹt mã QR sẽ bị phạt 1.000 đô và không đeo khẩu trang sẽ bị phạt 500 đô. Trong khi đó, tiểu bang Victoria hôm nay ghi nhận 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả 4 ca nhiễm mới này đều có liên quan đến các đợt bùng phát hiện tại của tiểu bang và tất cả đều đã được cách ly. Chuyển sang Queensland. Tiểu bang này ghi nhận số ca nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất trong hơn một năm qua với 9 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến cụm dịch ở trường trung học Indooroopilly 2 lên đến 18 ca, đều là biến chủng Delta. 11 khu vực ở phía đông nam Queensland đang bị phong tỏa 3 ngày sau khi có thêm nhiều trường hợp liên quan đến ca nhiễm là học sinh tại một trong những trường lớn nhất ở Brisbane, Indooroopilly 2. Phó thủ hiến của tiểu bang Queensland, ông Stephen Moyes nói rằng số người đi xét nghiệm vẫn còn thấp. Giám đốc y tế bà Jeanette Young cho biết bà không rõ virus đang ẩn nấp ở đâu trong cộng đồng và mong mỏi những người có bất kỳ triệu chứng nào hãy đi xét nghiệm.
And in the Sunshine Coast, please.
Những người ở Sunshine Coast, xin hãy đi xét nghiệm vì tôi nghi ngờ rằng đây là nơi dịch bùng phát đến mức nghiêm trọng. Chúng tôi đã kịp phát hiện ra, nhưng tôi cho rằng vẫn còn ca nhiễm lẫn khuất trong cộng đồng ở Sunshine Coast. Nếu chúng ta không tìm ra được chuỗi lây nhiễm này, thì chúng sẽ tiếp tục lây lan. Vì vậy, điều này thật sự rất quan trọng. Tôi vẫn chưa nắm được mối liên hệ nào giữa những ca nhiễm ở Indooroopilly với hai người trở về từ nước ngoài, dù họ có cùng một bộ trình tự gen. Do vậy, xin mọi người hãy ở nhà. 11 khu vực ở Queensland hiện được xem là điểm nóng quốc gia, và những người bị ảnh hưởng giờ đây sẽ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ. Điều phối viên vaccine của Úc cho biết, nguồn cung cấp vaccine dự kiến sẽ cho phép đại đa số người dân Úc được tiêm chủng đầy đủ vào cuối năm nay. Trung tướng John Frewen cho biết, có hơn 1,5 triệu liều AstraZeneca đã sẵn sàng để sử dụng. Cho đến nay, khoảng 19% người Úc đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi. Ông Frewen cho biết, việc tiêm chủng cho các dịch vụ chăm sóc người cao niên và người khuyết tật, siêu thị và những người lao động thiết yếu khác hiện đang được ưu tiên. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện tiêm chủng cho một số trung tâm phân phối thực phẩm chính ở New South Wales. Cùng với chính quyền New South Wales, chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ ưu tiên thực hiện tiêm chủng cho các trung tâm thực phẩm và các nhân viên làm việc ở siêu thị. Chúng tôi cũng làm việc với ngành xây dựng ở Sydney để tìm ra cách tốt nhất tiêm chủng cho lực lượng lao động ở đây. Vào thứ Sáu ngày 30 tháng 7 vừa qua, nội các quốc gia Úc cũng đã phê duyệt kế hoạch tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số để tiến tới nới lỏng các hạn chế biên giới và tránh các đợt phong tỏa tại các tiểu bang. Khi 80% dân số được tiêm chủng, Úc sẽ mở cửa biên giới đối với các quốc gia đã được tiêm chủng bảo vệ đầy đủ. Chuyển sang phần tin thể thao. Vận động viên bơi lội người Úc Emma McKeon đã trở thành người Úc đầu tiên giành được 10 huy chương Olympic. Trong ngày thi đấu sáng hôm nay ngày 1 tháng 8, cô gái 27 tuổi này tiếp tục gặt hái thành công. Ở nội dung 50m tự do nữ, Emma McKeon giành huy chương vàng và phá luôn kỷ lục Olympic của chính mình. McKeon về đích với thành tích 23 giây 81, nhanh hơn thành tích 24 giây do chính cô lập được vào ngày thi đấu hôm trước. Sau đó, McKeon tiếp tục giúp bơi lội Úc giành huy chương vàng ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp. McKeon lúc này có tổng cộng 11 tấm huy chương Olympic trong sự nghiệp, bao gồm 5 tấm huy chương vàng. Cô trở thành vận động viên Olympic vĩ đại nhất của Úc mọi thời đại. McKeon cũng là nhân tố chính giúp cho bơi lội Úc có kỳ Olympic thành công nhất lịch sử. Họ giành 9 huy chương vàng Olympic Tokyo năm 2020, chỉ xếp sau đội bơi Mỹ với thành tích là 11 huy chương vàng. Đoàn thể thao Úc lúc này đã giành được tổng cộng 13 huy chương vàng tại Olympic Tokyo năm 2020 và 9 trong số đó đến từ môn bơi lội. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam vào hôm 31 tháng 7 đã gửi công điện chỉ thị 19 tỉnh thành ở miền Nam tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt kéo dài trong 2 tuần trong nỗ lực kiểm soát tình trạng dịch COVID-19 lây lan tồi tệ nhất từ trước đến nay. Công điện được công bố trên cổng thông tin điện tử của chính phủ, yêu cầu các chính quyền địa phương liên quan phải kiểm soát nghiêm ngặt và cung cấp hỗ trợ cần thiết để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. 19 tỉnh thành bao gồm 2 thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang. Trong những ngày qua, theo tường thuật của báo chí Việt Nam và mạng xã hội, ước tính có từ hàng vạn đến hàng chục vạn người đã rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số đô thị miền Nam để về quê ở miền Trung và miền Bắc, bao gồm cả các tỉnh xa xôi như Nghệ An, Hà Tĩnh, thậm chí là Lào Cai. Tính đến sáng ngày 1 tháng 8, Việt Nam có hơn 150.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 1.306 ca tử vong, và 85% các ca này xảy ra trong một tháng trở lại đây. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 31 tháng 7, thành phố đông dân nhất Việt Nam cũng đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, Ước tính khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo dự kiến, trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận khoảng 13,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng cho khoảng 99% người từ 18 tuổi trở lên. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 2 tháng 8. Perth, mây mù vài nơi, nhiệt độ từ 6 đến 17 độ. Adelaide, mưa rào tăng, 8 đến 16 độ. Melbourne, trời nắng hầu như cả ngày, chiều tối có thể có mưa rào, 7 đến 16 độ. Hobart, mây mù vài nơi, 3 đến 13 độ. Canberra, sáng sớm có sương mù, chiều tối có mưa rào, âm 2 độ cho đến 15 độ. Sydney và Wollongong, chiều tối có một vài cơn mưa rào. Sydney 9 đến 19 độ và Wollongong 11 đến 19 độ. Brisbane, mây mù vài nơi, 14 đến 25 độ. Cairns, trời nắng hầu như cả ngày, 19 đến 29 độ. Và Darwin, trời nắng hầu như cả ngày, 23 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. New South Wales có 239 ca nhiễm mới, trong đó có 124 ca đang được điều tra. Victoria có 4 ca nhiễm mới đều đã được cách ly và liên quan đến các cụm dịch hiện tại. Queensland có 18 ca nhiễm biến chủng Delta liên quan đến cụm dịch tại trường học Indooroopilly Hill. Kinh ngư Úc Emma McKeon đi vào lịch sử Olympic khi giành 7 huy chương trong một kỳ Thế vận hội. Và Việt Nam đến sáng ngày 1 tháng 8 có hơn 150.000 ca nhiễm và 1.306 ca tử vong. 19 tỉnh thành miền Nam tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt thêm 2 tuần.